là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh vì sao người dân huyện Văn Yên không còn mặn mà với cây sắn. Tiếp đến là tấm gương nữ giám đốc hợp tác xã Đồng Thị Hiền, người đã mạnh dạn đưa sản phẩm cá sấy Hồ Thác Bà vươn ra thị trường. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 10 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cư trú trên địa bàn tổ dân phố số 3 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại hội nghị, hơn 60 cử tri đại diện cho trên 200 hộ tổ dân phố số 3 phường Đồng Tâm đã được nghe thông báo về các tiêu chuẩn và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tổ dân phố số 3 phường Đồng Tâm có 10 đại biểu ứng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân phường, trong đó có 2 ứng cử viên Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 1 ứng cử viên Hội đồng nhân dân huyện, còn lại là các ứng cử viên Hội đồng nhân dân cấp xã và phường. Tại hội nghị, các cử tri đã bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thời gian tới, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cống hiến sức mình, đưa địa phương đi lên. Thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm cũng như những ý kiến nhận xét đối với những đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng chí hứa nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu sẽ tiếp tục cố gắng làm hết sức mình với các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đoàn thể giao cũng như trách nhiệm công dân nơi cư trú, tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân, không làm phụ lòng các cử tri. Kết thúc hội nghị, các cử tri đã biểu quyết nhất trí cao về danh sách tiêu chuẩn những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua biên bản của hội nghị.
Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Trong quý 1 năm 2021, huyện Mù Cang Chải đã gieo cấy 1.830 ha lúa đông xuân, đạt 100% kế hoạch giao. Xây dựng xong đề án phát triển cây ăn quả giai đoạn 2021-2025 và đề án phát triển vùng cây dược liệu giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 100 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 70 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt 224 tỷ đồng, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân kỹ thuật trồng và chăm sóc, bảo vệ diện tích cây trồng vụ xuân, xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè thu, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao, chỉ đạo trồng và chăm sóc 30 ha hồng giòn tại xã Nậm Khắt, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tích cực tuyên truyền, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2021-2025. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
3 tháng đầu năm mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện Văn Chấn tăng trưởng khá, đạt hơn 154 tỷ đồng, tăng trên 33% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị tăng chủ yếu ở lĩnh vực thủy điện lên tới 60% so với cùng kỳ, chế biến gỗ ván ép tăng 10% so với cùng kỳ. Riêng sản xuất kinh doanh chè vẫn gặp khó khăn do thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, sản lượng chè chế biến đạt gần 500 tấn, giảm trên 400 tấn so với cùng kỳ. Với mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt 1.400 tỷ đồng, huyện Văn Chấn đang triển khai các cơ sở khuyến khích, hỗ trợ mở rộng đầu tư sản xuất các sản phẩm thế mạnh, đồng thời động viên các đơn vị doanh nghiệp tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm sau chế biến và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.
Hiện toàn tỉnh có trên 4.570 tổ hợp tác với trên 27.400 thành viên, hoạt động đa dạng trong các ngành lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, dịch vụ, tín dụng. Doanh thu bình quân một tổ hợp tác đạt khoảng 330 triệu đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 45 triệu đồng một người một năm. Để tổ hợp tác hoạt động hiệu quả bền vững, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ ưu đãi của Trung ương của tỉnh Yên Bái đối với tổ hợp tác, tăng cường tuyên truyền vận động tư vấn thành lập tổ hợp tác theo hướng bền vững, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ về nội dung phương thức hoạt động cho các tổ hợp tác yếu kém làm ăn hiệu quả chưa cao để có hướng phấn đấu vươn lên. Liên minh Hợp tác xã tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương tham mưu cho tỉnh tháo gỡ vướng mắc khó khăn, tạo điều kiện để tổ hợp tác được hưởng các chính sách hỗ trợ về tài chính, đất đai, khoa học công nghệ, thị trường.
thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả cho trên 6.800 người thụ hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội qua tài khoản cá nhân ATM, đạt gần 18% tổng số người hưởng. Nguyên nhân ít người đăng ký tham gia chi trả qua tài khoản ATM là do hệ thống máy ATM của các ngân hàng chưa nhiều, chỉ tập trung ở khu vực thành phố, trung tâm huyện. Người được hưởng lương hưu trợ cấp bảo trợ xã hội đa phần là người già, người dân tộc thiểu số, nên việc tiếp nhận công nghệ còn hạn chế. Năm 2021, Yên Bái phấn đấu có 28% người nhận lương hưu, 80% người nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, 98% người hưởng trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về chi trả an sinh qua hệ thống ngân hàng trên các phương tiện thông tin để người dân hiểu rõ về tiện ích của việc giao dịch qua tài khoản cá nhân.
Sau nửa tháng ra quân tổng kiểm tra ma túy, nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã xử lý được 243 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy với tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tước giấy phép lái xe 167 trường hợp, tạm giữ 243 phương tiện. Từ nay đến hết năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các khu vực đông dân cư, những nơi tình hình giao thông phức tạp để xử lý nghiêm các trường hợp lái xe sử dụng rượu bia và các chất kích thích. Cùng với đó, cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo về nơi cư trú hoặc cơ quan công tác, đồng thời kiến nghị với ngành giao thông vận tải có biện pháp xử lý trường hợp vi phạm khi nâng hạng bằng cấp lái xe.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chưa năm nào giá sắn củ tươi lại cao như niên vụ 2020-2021, với mức giá lên tới 2.600 đến 2.700 đồng một kg. Giá cao, người trồng sắn thì tiếc nuối, còn nhà máy chế biến tinh bột sắn cũng không thu mua đủ nguyên liệu để sản xuất. Có một thực tế là trong 5 năm trở lại đây, diện tích sắn của Văn Yên đã được thay thế bằng những cây trồng khác. Vậy vì sao lại có tình trạng này? Chương trình hôm nay chúng tôi xin đề cập phần 1 của phóng sự Văn Yên, diện tích giảm mạnh, người dân không còn mặn mà với cây sắn. Mời các bạn cùng theo dõi.
Giá sắn củ tươi lên cao dù có tiếc nuối nhưng vụ trồng mới năm nay gia đình bà Vũ Thị Lệ, trưởng thôn Sạt Ngọt, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cũng chỉ trồng 0,5 hectare sắn. Đang trồng những hòm sắn cuối cùng, bà Lệ kể, đã có lúc gia đình bà trồng đến hơn 4 hectare sắn, không chỉ gây dựng được cơ ngơi khang trang không phải xa quê đi làm ăn xa như nhiều gia đình khác, nhưng 5 năm trở lại đây, gia đình bà đành chặt bỏ sắn chuyển sang trồng quế. Chất đất không phù hợp cây quế cũng không phát triển, nhưng bà vẫn hy vọng không phá bỏ quế để mở rộng diện tích sắn, bà tâm sự.
Có những thời điểm sắn lên đến hai mấy nghìn một cân, nhưng mà có những thời điểm thì là sắn xuống đến tận 80-90 đấy, cho nên là nó cái giá cả nó lên xuống như thế đi.
Mà thu mua có ổn định?
Thu mua thì nói chung là nhiều khi là nó nhiều quá ấy, thì nhà máy đang thu mua, coi người ta đi nhổ về thì là đang thu mua thì lại phải dừng lại đấy, thế cho nên là dẫn đến là người ta cũng không mặn mà với cái sắn nhiều nữa.
Chẳng riêng gì bà Lệ, dù giá sắn có lên cao, người trồng sắn ở Đông Cuông giờ không còn mặn mà với cây sắn như trước, vì vậy diện tích sắn giảm mạnh. Nhiều gia đình không đầu tư trồng như trước, nhiều loại cây trồng lâu năm như quế, keo, bồ đề đã được trồng thay thế diện tích sắn. Chị Trương Thị Hồng, thôn Sạt Ngọt, xã Đông Cuông cho biết, người trồng sắn ở Đông Cuông đã quá quen với việc giá sắn bấp bênh. Khi có thương lái Trung Quốc thu mua giá sắn lên cao, nhưng khi họ dừng giá sắn xuống quá thấp. Có những năm bán sắn còn không đủ tiền thuê nhân công, có năm cả thương lái và nhà máy chẳng mua khiến sắn chất đầy nhà, bỏ bê đầy vườn đồi. Chị Hồng nói.
Vì cái quế này nó mình chăm 2-3 năm nó vất vả, thế nhưng mà vượt 2-3 năm là mình là đỡ ấy rồi. Xong mình chỉ tỉa ăn dần thôi. Sắn này thì mình làm nhưng mà có nghĩa là làm để thu nhập bình thường thôi. Chứ không thể làm bằng dòng quế được. Không giàu được bằng quế thật.
Hai năm gần đây giá sắn củ tươi liên tục giữ ở mức cao, điển hình như niên vụ 2020-2021 lần đầu tiên giá sắn củ tươi lên tới 2.700 đồng một kg. Trong khi nhà máy chế biến tinh bột sắn đóng ngay tại địa bàn xã Đông Cuông có rất nhiều thuận lợi về cơ chế chính sách cho người trồng sắn cũng như hỗ trợ giá thu mua sắn tươi cho bà con. Nhưng người dân vẫn quay lưng với cây sắn, diện tích sắn ở Đông Cuông đang giảm dần. Năm 2015 toàn xã có tới trên 1.000 ha sắn, thì nay chỉ còn trên 200 ha. Trao đổi về vấn đề này, ông Lương Ánh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Cuông, huyện Văn Yên trao đổi.
Thời gian những năm gần đây là giá cả bấp bênh, không đảm bảo, khi người dân mà trồng sắn thì giá nó xuống thấp. Do đó một số hộ dân người ta đã chặt không mặn mà với cái trồng sắn nữa. Do đó chuyển sang trồng cây khác, đặc biệt là đối với chuyển sang trồng cây quế. Do đó trong việc thu nhập của người dân ấy, thì hàng năm nếu mà trồng sắn thì người ta có thu nhập ổn định thường xuyên, nhưng mà khi mà chuyển sang trồng cây lâu năm thì hàng năm nhân dân là nhu nhân lực lao động là thường xuyên phải đi làm ăn xa, không ở nhà để cùng người trồng cấy. Còn đối với về đối với nhà máy thì cũng chưa có chuỗi liên kết rõ ràng để cho người dân ràng buộc để người dân thực hiện, do đó là việc người dân là vẫn không trồng cây sắn theo kế hoạch.
Chẳng riêng gì Đông Quương, những địa phương được coi là vùng trọng điểm trồng sắn của Văn Yên trước kia như xã Mậu Đông, giờ diện tích sắn cũng đã giảm tới 1/3 so với những năm trước. Có thời điểm xã Mậu Đông có tới trên 1.500 ha sắn, nhưng hiện chỉ còn 300 ha, trong đó có trên 100 ha trồng tập trung. Anh Hoàng Thế Vinh, cán bộ địa chính nông lâm xã Mậu Đông trao đổi về vấn đề này như sau.
Cái nguyên nhân thì bây giờ là cái cây quế là họ đang đưa vào trồng rất là nhiều, mà họ trồng xen vào với sắn nữa. Cho nên là cái diện tích về sắn thuần là có giảm. Còn về giá cả thì như năm nay là giá thị trường về sắn là cũng tương đối cao chứ không phải là thấp. Nhưng mà người dân ở đây thì bây giờ họ cứ thấy cái gì mà có lợi thì người ta sẽ tự làm.
Và không ổn định giá.
Giá không ổn định lắm. Cho nên là người ta cũng thâm canh thêm cây quế vào nữa. Cái đấy thì đối với địa phương thì cũng rất là mong muốn là nhà máy sắn của Văn Yên là cũng làm nào đấy để mà cái giá thị trường nó ổn định để cho bà con người ta rất là yên tâm để người ta trồng sắn và để phát triển kinh tế.
Tuy là một trong những số ít hộ gia đình đến nay vẫn duy trì nghề trồng sắn, nhưng gia đình ông Hà Xuân Nhâm ở thôn Cầu Vải chăn trở rất nhiều. Ông Nhâm cho biết thực tế nếu đầu tư chăm sóc và biết áp dụng khoa học kỹ thuật thì sắn vẫn là cây mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên nhiều người trồng sắn ở Mậu Đông như ông rất lo lắng đến vụ thu hoạch sắn mà không có thương lái đến mua. Nhà máy thì mua cầm chừng hoặc mua với giá thấp không đủ tiền trả thuê nhân công thu hoạch. Có những gia đình đã từng để cả nương sắn già và thối đi. Vì vậy, giờ bán sắn có lên cao thì người dân cũng không dám mở rộng diện tích. Ông Nhâm nói.
Mong muốn giá nó cứ duy trì như thế này. Dân thì có khi là nếu như giá năm nay thì nhiều người lại tiếc lại muốn phá cây đi để cây sắn. Giá rẻ thì hơi buồn tí, vất vả quá mà tiền nó thấp. Tiền nó thấp nó được ít thì cũng hơi buồn.
Giá sắn lên cao nhưng người dân các xã vùng trọng điểm trồng sắn Văn Yên vẫn không còn mặn mà với loại cây trồng này như trước. Họ đều mong muốn nếu duy trì diện tích thì việc trồng và bao tiêu sản phẩm phải được chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng ký cam kết thực hiện. Đây là mong mỏi của bà Nguyễn Thị Kỳ ở thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông.
Vì những người nông dân chúng tôi rất là chờ thích trồng sắn, nhưng riêng về cái giá cả thì nó không ổn định. Ví dụ như là Văn Yên thì có hai nhà máy sắn thật ấy, nhưng mà cái thương hiệu không ổn định, có nghĩa là lúc sắn nhiều thì hạ giá. Lúc sắn chuyển về nhà máy nhiều thì hạ giá, đến lúc ít thì lại nâng giá, cho nên là tự đấy bà con cũng nó không có cái giá ổn định. Cũng mong muốn chính quyền địa phương là có những dự án về trồng sắn rồi là chống sói mòn rồi các thứ thì nên đến phổ biến và đổi mới cho bà con.
Việc tiêu thụ các sản phẩm sắn hiện nay phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, đầu ra không ổn định, giá cả bấp bênh, năm cao năm thấp, đặc biệt trong gần 10 năm trở lại đây, sản phẩm sắn lát khô đã bị phía Trung Quốc dừng thu mua. Vì vậy, người nông dân quay lưng với cây sắn cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu tình trạng diện tích sắn ở Đông Quương nói riêng và Văn Yên nói chung cứ theo đà tiếp tục giảm mạnh trong những năm tới, thì đây cũng là điều đáng lo ngại đối với các nhà máy sản xuất chế biến tinh bột sắn. Vấn đề liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa người dân và doanh nghiệp đang là câu hỏi lớn được đặt ra. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần 2 của phóng sự này, sẽ phát trong chương trình thời sự ngày mai. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng chị Đồng Thị Hiền đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh với vai trò là giám đốc để kinh doanh các sản phẩm nông sản của địa phương, đặc biệt là cá sấy Hồ Thác Bà. Nhờ có chiến lược kinh doanh và thị trường tiêu thụ ổn định, đến nay sản phẩm cá sấy đã được người tiêu dùng ưa chuộng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người nữ giám đốc hợp tác xã trẻ tuổi này qua bài viết sau.
Nằm ở vị trí trung tâm của huyện Bình, cửa hàng đặc sản Tây Bắc là nơi giới thiệu sản phẩm của hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh. Tuy chỉ rộng hơn 100 m², nhưng ở đây có hàng chục loại sản phẩm đặc sản của tỉnh Yên Bái như cá sấy Hồ Thác Bà, thịt hun khói Mường Lò, mật ong Mù Căng Chải, miến đao Giới Phiên đến những sản phẩm nông sản mới được cấp chứng nhận ô cốp 3 sao, 4 sao của tỉnh như mật ong đa hoa tự nhiên Minh Bảo, Lạc Di, Vỏ Đỏ, Thái Sơn. Mỗi sản phẩm đều được chị Hiền và các thành viên hợp tác xã sắp xếp khoa học để mỗi khách hàng khi ghé thăm đều có thể tìm và chọn được những sản phẩm mình yêu thích. Chị Lương Thị Minh, một khách hàng cho biết.
Mình có sử dụng một số sản phẩm của nhà anh chị Hiền Vinh rồi, khá là yên tâm. Với lại các sản phẩm đây đều rất là rõ nguồn gốc xuất xứ. Với lại một điều rất là ấn tượng là một cái cơ sở không phải là khá lớn nhưng mà hội tụ tất cả các cái sản phẩm, gần như là cái gì cũng có. Mình muốn tìm một số cái đặc sản để không phải đi đâu quá xa.
Ấp ủ ý tưởng xây dựng cửa hàng bày bán sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh, chị Hiền bắt đầu con đường kinh doanh bằng các sản phẩm của chính địa phương nơi mình sinh ra là cá sấy Hồ Thác Bà. Từ chỗ mỗi ngày chỉ có vài kg, giờ nhờ chú trọng đến chất lượng sản phẩm. Có ngày chị Hiền bán được vài chục kg cá sấy khô, nguồn hàng do gia đình tự đánh bắt, sơ chế, sấy và đóng gói. Làm không đủ, chị lại liên hệ với những gia đình có truyền thống làm cá sấy ở địa phương để có nguồn hàng dồi dào. Nói về giai đoạn đầu kinh doanh, chị Hiền cho biết.
Ban đầu thì từ những cái sản phẩm, khi mà mình nhìn thấy cái sản phẩm cá sấy Hồ Thác Bà là những cái sản phẩm tươi của người dân, người ta đi đánh bắt. Thì những sản phẩm tươi như vậy mà người ta bán lúc nắng, lúc mưa người ta không đưa được ra thị trường. Nhưng mình đã lên cái ý tưởng đấy là mình đã từ cái sản phẩm tươi đấy mình thu mua lại và mình sản xuất, mình chế biến ra cái sản phẩm cá khô để giới thiệu. Và khi ra cái thành phẩm cá khô thì mình lại mang đi được rất là nhiều nơi trên cả nước để mình giới thiệu. Và cái sản phẩm cá Hồ Thác Bà là hồ tự nhiên nên là cái sản phẩm nó rất là ngon, ăn nó ngon, có vị độ ngọt, độ thơm của thịt, nên là mình đưa ra thị trường được rất là nhiều đơn vị người ta ưa chuộng và người ta sử dụng cái sản phẩm này.
Sau thành công từ việc kinh doanh các mặt hàng cá sấy, chị Hiền tiếp tục phát triển thêm một số sản phẩm đặc sản khác như thịt hun khói Mường Lò, gạo nếp Tú Lệ, miến đào Giới Phiên, khoai sọ Lục Yên. Dù mới kinh doanh nhưng chị Hiền xây dựng cho mình chiến lược kinh doanh rõ ràng, trước hết là các mặt hàng phải là những đặc sản của tỉnh, do chính người dân làm nên. Song song với đó là nguồn hàng phải thật sự chuẩn, khác hẳn với cách làm của nhiều cửa hàng là trông chờ vào các đầu mối giới thiệu sản phẩm. Những ngày rảnh, chị Hiền tự mình lặn lội đến từng địa phương, gặp gỡ những gia đình có truyền thống sản xuất các sản phẩm nông sản để giúp chị lựa chọn, sàng lọc được những sản phẩm có chất lượng tốt và kiểm chứng được quá trình làm ra sản phẩm an toàn. Chị Hiền nói thêm.
Khi mà mình lấy về cửa hàng của mình là mình cũng phải đi tìm hiểu kỹ từng cái quy trình chế biến. Ví dụ như đối với cái sản phẩm lạc là mình cũng phải xem từ cái quy trình họ sản xuất ra hạt lạc như thế nào, họ trồng thời gian là bao nhiêu lâu để mình có hiểu biết để mình giới thiệu với lại mọi người biết đến cái sản phẩm đó. Ví dụ như là ở Mù Căng Chải có sản phẩm mật ong hoa bờ lông xong, nhưng mà không phải là mua ở chỗ nào ở Mù Căng Chải cũng có được cái sản phẩm mật ong ngon như thế, và mình phải tìm được đúng địa điểm có cái sản phẩm mật ngon đấy để mình mang đến mình bán, mình giới thiệu. Ví dụ như là cái gạo nếp Tú Lệ, đâu phải là ở đâu Tú Lệ cũng có được cái sản phẩm ngon như thế đâu. Ví dụ như là cái sản phẩm đúng là gạo nếp Tú Lệ nhưng mà là trồng ở địa phương khác thì lại không ra cái sản phẩm ngon như thế. Nó phải là ở trung tâm của Tú Lệ thì cái sản phẩm gạo ở đây người ta trồng 120 ngày mới ra được cái sản phẩm gạo đấy, thì cái gạo đấy rất là ngon.
Bước phát triển mới trên con đường kinh doanh của chị Hiền là chị đã quyết định kêu gọi thêm sự tham gia của những gia đình có kinh nghiệm và tâm huyết ở địa phương. Năm 2020, Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh được thành lập với 7 thành viên do chị Đồng Thị Hiền làm giám đốc. Hợp tác xã không chỉ chuyên kinh doanh các loại cá sấy đặc sản Hồ Thác Bà mà còn mở rộng phạm vi ra các loại đặc sản, nông sản khác của tỉnh. Với một khu vực chế biến và một cửa hàng kinh doanh giới thiệu sản phẩm, sự nhanh nhẹn, nhạy bén của nữ giám đốc đã giúp hợp tác xã tiếp cận được với những chương trình hội chợ và triển lãm trưng bày sản phẩm do Sở Công Thương và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái tổ chức. Theo chị Hiền, đây chính là cơ hội để hợp tác xã mở rộng khách hàng và tìm kiếm được những sản phẩm nông sản mới được chứng nhận. Chị Hiền cho biết.
Khi cơ sở sản xuất của mình đã có một cái khối lượng sản phẩm tương đối thì mình đã tham gia vào Liên minh Hợp tác xã để xây dựng, thành lập Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh. Và cái tham gia cái hợp tác xã này thì mình có cơ hội để xúc tiến thương mại, nghĩa là mang các cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh Yên Bái, giới thiệu từng tỉnh một đưa cái sản phẩm này để giới thiệu và quảng bá cái sản phẩm này tại các hội chợ thương mại như là hội chợ kết nối cung cầu ở Quảng Ninh, rồi chợ kết nối cung cầu ở trong Đà Lạt. Đấy, những sản phẩm mình mang đi mình xúc tiến thương mại là những sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Yên Bái.
Bằng bước đi mạnh dạn cùng chiến lược tiếp cận thị trường từ nhiều kênh, trong đó có cả kênh mạng xã hội, đến nay chị Đồng Thị Hiền đã giúp Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh tiếp cận với nhiều khách hàng. Mỗi ngày Hợp tác xã xuất bán vài tạ sản phẩm nông sản các loại, không chỉ là khách hàng lẻ mà còn là các doanh nghiệp ở các tỉnh miền Trung, miền Nam. Dự định gần nhất năm 2021 này, sản phẩm cá sấy của Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh sẽ có trên các kệ hàng tại hệ thống các siêu thị Big C. Con đường phát triển trong kinh doanh của nữ giám đốc Hợp tác xã trẻ Đồng Thị Hiền đã chứng minh đến với kinh doanh có thể là cơ duyên, nhưng để có được thành công thì chỉ có thể là kết quả của sự nỗ lực vươn lên, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm để đưa các sản phẩm đặc sản của tỉnh Yên Bái vươn ra biển lớn.
Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai việc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới. Có những thay đổi theo hướng mang lại nhiều tiện ích hơn cho người tham gia. Đặc biệt trong quá trình đề nghị cấp thẻ, bảo quản và sử dụng thẻ để thực hiện khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Vậy thì Yên Bái đã triển khai việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới cho người dân như thế nào? Những trường hợp nào được cấp lại thẻ? Phóng viên chuyên mục có phản ánh sau đây.
Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới có kích thước nhỏ gọn như thẻ căn cước công dân và một số loại thẻ ATM của các ngân hàng, tiện lợi khi bảo quản sử dụng. Mã số thẻ chỉ còn 10 chữ số thay vì 15 ký tự như thẻ bảo hiểm y tế hiện hành. Điều này giúp giảm bớt số lượng ký tự người tham gia cần khai báo khi tra cứu. Mặt sau của thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới có hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng thẻ, giúp người dân tham gia nắm rõ được phương thức tra cứu thông tin về thẻ và quyền lợi được hưởng, cách liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được cấp đổi lại thẻ và hướng dẫn giải đáp khó khăn vướng mắc. Trước những thông tin này, bà Phạm Thị Gái ở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên bày tỏ:
Tôi cũng nghe trên TV thì là cũng bảo là từ ngày hôm nay là đổi thẻ, thì tôi cũng nghe sơ sơ qua và bảo hiểm mới thì làm tóm tắt gọn gàng để bỏ ví được cái gọn gàng ấy, thì các bà là, bệnh nhân vẫn là mừng. Chúng tôi rất là mừng, nó giảm được cái thủ tục rườm rà cho bệnh nhân.
Còn đây là ý kiến của bà Nguyễn Thị Định ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.
Thấy ở trên truyền hình nói là cái thẻ bảo hiểm họ mới ấy mẫu mới này thì rất là thuận tiện, nhỏ gọn, số ít hơn. Thế là từ mùng 1 tháng 4 này chuyển đổi.
Để đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới có hiệu quả và thống nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo việc in cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới kịp thời đúng quy định nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân. Ngay trong tháng 2, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các địa phương đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới chặt chẽ, thuận lợi, không gây ách tắc trong việc tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Tại tỉnh Yên Bái, triển khai quyết định 1666 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có công văn gửi đến các cơ sở khám chữa bệnh, đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh để thông báo triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiện quyết định 1666 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ mới từ 1 tháng 4 năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai xây dựng kế hoạch 395 và văn bản số 422 để chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị sử dụng lao động và thông tin đến toàn thể nhân dân, các đơn vị sử dụng lao động trong toàn tỉnh biết cái kế hoạch thực hiện cái việc đổi thẻ mới từ 1 tháng 4 năm 2021. Bên cạnh cái việc này thì là cái thẻ mới ban hành và cái thẻ cũ là song song cùng được sử dụng như nhau. Tức là nếu không có thay đổi gì về thông tin, không cấp mới lại gì, thì người dân và người lao động vẫn sử dụng mẫu thẻ cũ cho đến khi nào đổi thì mới cấp lại mẫu thẻ mới. Hai cái thẻ được sử dụng song song với nhau.
Như vậy, theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ vẫn tiếp tục được sử dụng song song với thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới và người có thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ vẫn được sử dụng thẻ đã cấp để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới khi đã sử dụng hết phôi thẻ cũ đã cấp. Hiện nay tỉnh Yên Bái vẫn còn khoảng 200.000 phôi thẻ cũ để cấp cho người dân, ông Phạm Quốc Tuấn, phó giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Số phôi thẻ này vẫn được sử dụng cấp cho các đối tượng bình thường, đến bao giờ hết phôi thẻ này mới sử dụng phôi thẻ mới. Khi cấp lại mẫu mới thì một là cần cái tờ khai TK01, thế và cái thông tin thay đổi nếu có, chúng tôi chỉ cấp lại mới thế. Thế còn cái thẻ cũ thì tất cả đều các cái ký tự sử dụng trên thẻ đều được vẫn sử dụng bình thường. Quyền lợi người tham gia nơi khám chữa bệnh ban đầu và quyền lợi được hưởng. Tôi đã tổ chức hội nghị với lại tất cả 9 huyện thị về triển khai về cái việc sử dụng cái thẻ cũ song hành cùng với thẻ mới. Để như vậy bảo hiểm xã hội các huyện là triển khai đến các đơn vị dụng lao động và người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời chúng tôi đã có văn bản gửi đến tất cả đơn vị dụng lao động, các cơ quan thông tấn báo chí, báo cáo ủy ban dân tỉnh và người dụng lao động để biết được cái tình hình này. Bây giờ người dân tin tưởng yên tâm là vẫn sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế như cũ.
Với việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ ngày 1 tháng 4 là một trong những giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, đảm bảo tốt nhất quyền lợi về bảo hiểm y tế cho người tham gia, tạo thuận lợi cho cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung. Đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tiếng cười, ta gây mẹ con cả hai ông bà, lại sống với đời là sống cho.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.